lòng thương xót của ta là phần vinh vĩ đại. Mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông sẽ không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ Phêrô hỏi: lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc lúa đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì bị đòn ít. Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Ai có xe gửi khóa cẩn thận chưa? Khóa chưa? Rồi có giấy giữ xe chưa? Rồi. Rồi đã khóa cổ chưa? Khóa chân chưa? Rồi chốc ra thấy xe còn hay mất? Mất hay còn? Còn hay mất? Không biết được. Không biết được. Vì có thể lúc ta đang tham dự thánh lễ, rồi có một kẻ gian nào đó lẻn vào, rồi có thể là nó có chìa khóa giả, hoặc là nó có giấy giả, và nó lấy mất xe của ta. Ta không ngờ được. Có em nói: thưa cha, con mới mất xe. Còn sao mất xe? Con dựng cái xe ngay trước, rồi con chỉ bước vào, rồi mở cái đút tiền lấy thẻ ATM, và con khóa kỹ lắm rồi, hai ba cái rồi. Con vừa mới quay vào thôi, vừa mới đút cái thẻ ra, thấy chọc chọc chọc, quay ra thì nó chạy mất rồi. Mất cái xe rất là nhanh. Sao vậy? Khóa có khóa, cẩn thận lắm. Nhưng mà chúng ta không ngờ là nó đến vào chính cái lúc mà mình mới quay vào đút cái thẻ. Nghĩa mình đút cái thẻ mà mình quay ra, quay về đâu mà đút. Cho nên là phải quay vào và đút. Và khi mà mình đút cái thẻ vào, phải ngó coi đút có đúng hay không. Thì chính cái lúc ta không ngờ, giờ ta không biết, thì kẻ trộm đến mà lấy mất cái xe. Có ai đã bị như vậy giơ tay? Ai bị vậy giơ tay? Rồi, xin chia buồn với bạn. Rút kinh nghiệm bảo lần sau con cẩn thận hơn. Mà mình lần sau mình cẩn thận hơn, không có để xe nữa, con chạy. Đang chạy thì nó có anh đi sau, đi xe sau bảo này này, cái vỏ xe bị xẹp rồi kìa, không dừng lại là coi chừng là chạy nữa là nó nát cái bít cái vỏ đó. Thế thì mình đang chạy mà, thấy không, đâu có nghĩ thế nào đâu. Thế thật đó, phải dừng lại. Phản xạ tự nhiên là chúng ta phải lo dừng xe lại. Vừa mới dừng xe lại thì cái anh chàng anh trộm cướp đó, nó vượt tới và người ngồi sau nhảy lên té tát mình cái té lăn ra lấy xe, tại vì máy đang nổ mà đâu có phải sao đâu, để sẵn sàng chìa khóa rồi, nó vù đi mất. Mình tá hỏa tâm kinh, xe của cháu mà, cháu nào mà cháu nữa, nó lấy mất rồi còn cháu nào nữa bây giờ. Thì em thấy không, cho nên mình không có thể nào mà ngờ được cái giờ nào, lúc nào và như thế nào kẻ trộm đến, không biết được. Vì thế mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay là phải tỉnh thức. Tỉnh thức không phải là việc mà kẻ trộm, mình canh kẻ trộm, nhưng mà ý Chúa muốn lấy cái ví dụ về trộm nó đến, mình không biết lúc nào và không biết như thế nào. Thì ngày giờ mà con người đến với chúng ta, con người đây là ai thưa anh chị em, thưa các bạn? Chúa. Ngày giờ mà Chúa đến với mỗi một người chúng ta, lúc nào mình không biết được, giờ nào mình không biết được, như thế nào mình không biết được. Và lúc đó Chúa hỏi: này đang làm gì đó? Này đang làm gì đó? Chuyện xảy ra là có hai trường hợp. Có hai trường hợp. Phêrô mới hỏi: lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Cho ai? Tất cả mọi người. Vì có phải là chỉ có các tông đồ mới chết còn người khác không chết không? Có phải là chỉ có Chúa chỉ đến với các tông đồ còn Chúa không đến với người khác không? Có phải là Chúa chỉ đến với anh chị em ở trong nhà thờ còn ngoài nhà thờ Chúa không đến không? Không. Chúa đến với tất cả mọi người. Bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào mình không ngờ thì Chúa đến thưa anh chị em. Chúa đến với chúng ta. Bây giờ ai đã chuẩn bị rồi sẵn sàng để Chúa đến giơ tay? Ai đã chuẩn bị để Chúa đến rồi giơ tay? Chuẩn bị Chúa đến, chuẩn bị chưa? Rồi, để Chúa đến. À, giơ tay rồi phải không? Chuẩn bị rồi. Nè, con đi theo ta, đi theo ta. Chúa gọi đi theo ta về trình diện với Chúa. À, con sẵn sàng chưa?
Dạ, thì đang trong lúc nào cũng đang tỉnh thức.
Lúc nào cũng tỉnh thức. Cha hỏi con là sẵn sàng chưa?
Cũng đang sẵn sàng.
Đang sẵn sàng. Con tên gì? Con ở đâu đến? Con làm gì?
Con tên Lại Chân Phương.
Hả?
Lại Chân Phương.
Ý, tên con khó nghe quá, con đứng đây con nói lại cho ta chứ con tên gì nó lạ quá, tên Việt hay tên Mỹ hay tên tàu gì đây, tên gì?
Lại Chân Phương.
Lại Chân Phương. Cho chồng cái tay hoan hô Lại Chân Phương. Rồi, con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Con 52 tuổi.
52, con làm gì?
Con ở nhà đang phụ giúp cho em con.
Con có thể nói to lên tí xíu được không? Tại vì con nói bé quá mọi người không nghe được, con nói to lên được không? À, để to lên chút xíu. Con nói to giống như con đang cãi nhau được không? Rồi thì con cho mọi người này, con nếu con đã sẵn sàng rồi vậy thì ta hỏi con. Lúc đó mình phải đang nói chuyện với Chúa mà, giống như đang về đó. Thế thì lúc mà cha gọi con như vậy, con đã chuẩn bị như thế nào? Nói cha nghe.
Nếu cha gọi con thì con nói: à, thưa Chúa, con xin theo, nghe theo Chúa. À, thưa Chúa, con xin theo Ngài.
Nghe gì không? Không nghe được con ơi. không nghe được. Cha bên cạnh con, cha còn chưa nghe anh ấy nói, mà là người ta xa, người ta nghe được con. Nó to lên, con ơi.
Dạ.
Con ơi.
Dạ.
Lại Trần Phương ơi.
Dạ.
Ông kia ông ơi với con ơi ơi. Thế thì con cho mọi người biết đó là con đã và đang chuẩn bị để con đến trình diện ta như thế nào, bằng cách nào.
Con đến và trình diện với Chúa như cách nào thì con chỉ là theo suy nghĩ của con, thì con nghĩ là khi Chúa gọi thì con theo thế thôi. Con không có suy nghĩ một cái gì ở trong đầu hết, là tất cả con sẽ theo ý Chúa. Chúa dạy con điều gì thì con sẽ đi theo, chứ con không có suy nghĩ là mình phải làm cái gì theo ý của mình, mà con xin vâng theo thánh ý Chúa.
Thưa chị em, một câu trả lời rất là tuyệt vời, đó là khi mà Chúa gọi con thì con theo, và khi mà con theo thì là con làm theo ý của Chúa chứ không làm theo ý của con. Nhưng mà con có biết rằng khi mà gọi như vậy tức là con chết đấy, có biết không?
Dạ, thưa cha biết chứ.
À rồi, biết là chết và mình sẵn sàng theo.
Dạ.
Rồi, thế thì lúc này thì con theo, nhưng mà con cho cha biết là khi con còn đang sống ở dưới trần thế này,
dạ,
lúc con đang sống dưới trần thế con nhìn xuống dưới thôi. Đó, con thấy mấy người đang sống không? Người bà kia đang khóc, ông kia đang cười, người kia đang nhậu, người kia đang đánh nhau, người này đang đứng đường, người này đang rình đang cắp xe, rồi người kia đang xì ke ma túy, vân vân, người ta ở dưới lóc móc hết. Thì con á, trước khi cha gọi con để về với cha, về trình diện, để sống một cuộc sống mới ở trên trần gian này, thì con chuẩn bị bằng cách nào, con đang sống như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con thì hiện tại con sống thì con cứ mỗi sáng thức dậy, con tạ ơn Chúa một đêm bình, cho con một đêm bình an, và con dâng lên Chúa một ngày mới. Xin Chúa chúc lành, gìn giữ, chở che, nâng đỡ cho con, cho những người thân yêu của con, cho các bạn hữu, cho mọi người mà con quen biết. Đó, mỗi ngày cuộc sống của con, khi con thức giấc là con sẽ nói như vậy với Chúa, và con dâng hết lên cho Chúa. Rồi trước khi đi ngủ con cũng cảm tạ Chúa để cho con một ngày như thế tốt đẹp hay gì đó, hay con xin lỗi Chúa những lầm lỗi thiếu sót của con trong ngày, và con lại dâng lên Chúa, xin Chúa gìn giữ, ban cho con một đêm bình an. Con chỉ có bao nhiêu đó, cuộc sống của con là như vậy.
Quá tốt con à. Đó là cái mối tương quan, mối thân tình giữa ta với con. Từ sáng sớm con đã nghĩ đến ta và dâng cả ngày cho ta, rồi đêm về con cũng nghĩ đến ta, con xin lỗi ta và con dâng đi hôm nay. Đó là mối tương quan của ta với con, tuyệt vời lắm. Nhưng mà ta hỏi con một điều nữa, khi con tương quan với ta như vậy thì tương quan của con với những người khác như thế nào? Xin lỗi, với chồng, với con, với anh chị em, với những người khác, con tương quan như thế nào?
À, thưa cha, con xin lỗi là con không có gia đình, nhưng mà bây giờ con nói là con sống một mình và con đang sống với các em. Thì đối với các em của con, những người em, tức là con sống chung với em, thì con sẽ giúp cho em con những cái gì mà em con cần là con giúp. Còn thí dụ những người mà con đi ra đường, con gặp những người già đi, thì thí dụ như con thấy họ thì mình có thể không phải mình có tiền mình mới cho, nhưng mà khi mình nghèo thì mình sẽ cho theo cái túi tiền của mình, con sẽ giúp họ. Ví dụ khi mình gặp một cái người già họ đi qua đường mà họ không ăn được thì mình giúp họ. Còn ví dụ như mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó mà người ta, ví dụ người ta nói với con, ví dụ người ta than thở gì đó, mình cảm thấy mình có thể được thì mình cũng giúp họ. Và cuộc sống của con là như vậy, con sống là như vậy. Hồi nào giờ con sống cái kiểu mà suy nghĩ, tại vì con nghĩ là mình học lời Chúa không phải là mình học để biết, nhưng mà con cố gắng để mình thực hành á, mình thực hành cái lời đó mới đúng hơn là mình học. Chứ mình học mà mình không thực hành thì chẳng có làm cái gì hết.
À, xin lỗi con, họ con là Lại Trân Phương, có phải là người Việt không?
Dạ con là người Việt, nhưng mà chắc là cái gốc là của hồi xưa ông cố ông sơ gì là người Tàu á.
Ừ. Rồi con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con là đạo gốc.
Ừ.
Dạ.
Ừ. Rồi chúng ta hallelujah. Rồi bây giờ con muốn ở trên thiên đàng hay muốn về dưới trần gian?
Dạ dĩ nhiên là mình thích lên thiên đàng chứ cha.
Ừ. Nhưng mà con nói là con làm theo ý Chúa, ý của con là muốn lên thiên đàng, còn ý Chúa bảo con về tiếp tục sống trần gian.
Thì đó là thánh ý Chúa, thì mình vâng nghe theo thánh ý Chúa, con nói với cha là
vậy đi, vậy vậy. Hallelujah. Chúng ta thấy đấy, mỗi ngày mình tập đến trình diện với Chúa và đối thoại với Chúa như vậy, đó là thay đổi tỉnh thức. Đó là thay đổi tỉnh thức. Ngày một ngày sáng sớm thức dậy dâng lên Chúa một ngày mới, tạ ơn Chúa ban cho mình có một đêm bình an, và trong ngày hôm nay mình làm cái gì thì xin Chúa hướng dẫn mình, phải không? Rồi đêm về nhìn lại một ngày sống có những lỗi lầm gì với Chúa, với anh em xin lỗi Chúa và dâng lên Chúa đêm hôm nay. Đấy là tương quan của mình với Chúa. Nhưng mà Chúa bảo chưa xong con à, chưa xong. Còn nếu mà con yêu mến ta về tương quan của ta, của con với những người khác thì sao? Thì tương quan như chị vừa mới nói, con sống với chị em con thì con yêu thương, con giúp đỡ anh chị em con, ra ngoài gặp những người nào cần giúp đỡ thì con giúp đỡ. Và không chỉ giúp đỡ về vật chất, về của cải, về cơm bánh, về áo gạo tiền, nhưng mà còn là về tinh thần nữa. Một lời hỏi thăm, một cái bắt tay, một sự chăm sóc nào đó. Và như vậy tôi thấy là cuộc sống nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó cứ êm trôi như thế. Rồi ai mà chẳng muốn về thiên đàng để trần gian này bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu gian truân, bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà nếu Chúa bảo con cứ tiếp tục sống, chị bảo vâng, nếu mà Chúa muốn con xuống lại thì con lại xuống lại. Thì đấy là cách mà mình đang tập mình sống. Và chị kết luận đó là sống lời của Chúa. Nếu mình nghe hoài, mình không thực hiện lời của Chúa thì mình không bao giờ được gọi là người có phúc, mà mình sẽ được hay là bị Chúa nói là khốn cho các ngươi. Nếu chủ về mà thấy còn chè chén say sưa, đánh đập tôi trai tớ gái, thì những người ấy sẽ bị làm cái gì thưa anh chị em? Thầy bảo thật anh chị em, nếu người đệ tớ nghĩ bụng còn lâu chủ ta mới về và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đệ tớ sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Loại hắn ra tức là không được ở trong nước của Thiên Chúa. Mà không được ở trong nước của Thiên Chúa thì ở nước của ai? Chúng ta biết nước của ai rồi. Nước của Thiên Chúa là nước của yêu thương. Nước của Thiên Chúa là nước của lòng xót thương. Mà những con người ở trong nước của Thiên Chúa, ở trong nước của lòng xót thương mà không biết xót thương nhau, mà lại đi đánh đập tôi trai tớ gái, rồi lại chè chén say sưa, có nghĩa là không biết xót thương đến người khác, chèn ép người khác. Nếu ta có quyền thì ta hành người khác, gọi là quyền hành. Quyền hành. Nếu ta có địa vị, ta có chức tước, thay vì là người hầu hạ phục vụ người khác thì ta lại bắt người khác hầu hạ phục vụ mình, và ta đứng chỉ tay năm ngón. Nếu ta là người có trách nhiệm ở trong đời sống gia đình, làm người làm cha làm mẹ mà không chu toàn cái trách nhiệm ấy, thì Chúa cũng sẽ gọi ta và hỏi này, con sống thế nào, dạy dỗ con cái thế nào? Hoặc là những người làm con, Chúa sẽ hỏi này, con đối xử với bố mẹ con thế nào? Này, con đối xử với anh chị em con thế nào? Mỗi người đừng có tưởng rằng lạy Chúa con có đi lễ này, con có đi nhà thờ này, con có đi viếng đàng thánh giá này, con đi lần chuỗi mân côi này, được, tốt nhưng chưa đủ. Tốt nhưng chưa đủ. Con mới có tương quan với ta mà thôi. Con phải nhớ cây thánh giá nó có mấy chiều, nhìn cây giá mấy chiều, chiều ngang và chiều dọc. Chiều dọc là tương quan của ta với, tương quan của ta với, và chiều ngang là tương quan của ta với. Anh chị em mình thử giang tay làm cây thánh giá thử có thấy không? Giang tay ra, giang mỗi người giang hết tay ra, và khi mình giang tay mình thấy cái gì? Đụng người khác, thấy không? Thấy đụng người khác, đó là cái tương quan của ta với những người khác. Khi mình giang tay như vậy thì tôi thấy có hai cái phản ứng, Tôi thấy có hai phản ứng. Bạn đứng vào trang ta ra. Rồi anh đó, bạn ra đây, hai người thánh giả. Rồi tôi thấy có hai phản ứng. Phản ứng thứ nhất là phản ứng của những người là tôi chung của Thiên Chúa, nghe lời của Chúa, không có đánh đập tôi trai tớ gái, không có chè chén say sưa. Thì khi mà giang tay ra thì ta thấy là tay này đụng với tay kia, bàn tay nối kết bàn tay. Ông này mỏi thì ông này nâng. Rồi đến lúc mà ông này mỏi thì ông kia nâng ngược lại. Ta thấy hình ảnh cái thánh giá đụng nhau mà rất là dễ thương, nắm lấy tay nhau, nối kết tay nhau mà nâng đỡ nhau. Lúc mà tôi yếu thì anh nâng, lúc mà anh yếu thì tôi nâng. Đấy là phản ứng của những người tôi chung, biết nghe và làm theo lời chủ mình. Thì Chúa sẽ nói hỡi những kẻ tôi chung, hãy đến mà hưởng sự vui mừng vào trong nước của Thiên Chúa. Còn những người đầy tớ thất tín, bao giờ thì chủ về, bao giờ thì chủ mới về?
Còn lâu lắm. Đi chơi đã.
Bao giờ thì chủ về?
Con không ngờ chủ về lúc nào, còn lâu lắm cha ơi.
Cho nên là hai ông này bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái. Tôi thấy lúc nãy có những người giơ tay ra, thay vì nắm thì bắt đầu nắm tay lại, bắt đầu bấm, bắt đầu bùm. Bắt đầu gây nhau, thấy không? Những cây thánh giá ngang ra, đáng lẽ nó phải nối kết với nhau, thì nó trở thành những cây thánh giá đâm vào đời nhau. Những cây thánh giá mà nó đâm vào với nhau, anh chị em thấy không? Những hình ảnh những cây thánh giá này đâm vào tim của nhau. Những cây thánh giá mà xỉa sói vào mặt của nhau, mà những cây thánh giá mà là xỉ vả mắng giết nhau. Ta thấy những người thánh giá đáng nghĩa là vinh quang Chúa mà lại làm ố danh Chúa, vì ai cũng nhân danh Chúa mà hạ nhau. Chưa thấy rõ ràng. Và Chúa sẽ nói là tại sao ngươi lại đánh đập tôi trai tớ gái, tại sao mà chè chén say sưa? Thì nó sẽ trả lời rằng
tưởng là lâu chủ mới về.
Ai ngờ tới nhanh thế. Ta đã nói với con rồi, phải tỉnh thức vì các con không biết ngày nào giờ nào. Con có nghe chưa?
Dạ nghe.
Con đi học lời Chúa như vậy chưa?
Dạ có ạ.
Nhưng mà con có làm hay không?
Quên rồi.
Thì ta thấy nếu mà như vậy, ngày mà chúng ta trở về với Chúa, anh chị em hôm nay tĩnh tâm, anh chị em hôm nay lặng tâm lại, tĩnh tâm lại thử coi là nếu Chúa gọi tôi về với Chúa bây giờ, lúc này đây, tôi sẽ trả lời sao với Chúa? Đó là cái điều mà nếu mỗi ngày chúng ta đều nhắc nhở mình như vậy, thì cuộc đời chúng ta sẽ mỗi ngày nó mới thay đổi, nó mới khác đi. Còn nếu mà ta cứ vui vẻ, cứ vô 1, 2, 3
100% vô,
1, 2, 3
vô,
thế thì cứ như vậy không bao giờ thay đổi được. Dù ta có đi bao nhiêu lễ, dù ta có dự bao nhiêu giờ chầu, có tham dự bao nhiêu buổi cầu nguyện và chia sẻ, mà nếu ta không có gì thay đổi, không nhận ra rằng là thôi coi chừng, tỉnh thức, Chúa đến đấy, thì lúc đó ta phải lo làm việc bổn phận của ta. Bất cứ lúc nào Chúa gọi ta, ta cũng có thể về với Chúa và nói với Chúa rằng con đã sẵn sàng, có nghĩa là con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Con đã sẵn sàng, có nghĩa là con hoàn toàn phó thác cho Chúa thân xác linh hồn này. Con biết rằng con là người tội lỗi. Con biết rằng con về với Chúa là nếu Chúa không thương xót con thì con chết chắc. Nếu Chúa không thương xót con thì không cách nào mà con lọt vào trong nước của Thiên Chúa được. Cho nên Chúa ơi, xin Chúa thương xót con. Chúa bảo ta thương xót con, nhưng mà con có xót thương anh em con hay không?
Nhưng quên rồi, không.
Vậy thì ta cho con một cơ hội nữa. Đây là lời nhắc nhở, đây là lời cảnh báo. Ta cho con một cơ hội nữa, hãy trở về và làm lại cuộc đời của con. Đây chỉ là một giấc mơ nha, một giấc mơ mà mỗi người chúng ta đều có thể gặp được. Giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thật trong ngày cuối cùng cuộc đời của ta. Và lúc đó không còn là cho con một cơ hội nữa, hết rồi, không còn cơ hội nào khác. Khi ta đến trình diện với Chúa thì không còn cơ hội nào khác. Vậy thì đây là cái cơ hội, đây là thời gian thuận lợi, đây là lúc Chúa bảo rằng giờ của lòng thương xót. Hãy trở về đón nhận lòng thương xót của Chúa và xót thương anh em mình. Đừng có xô đẩy nó nữa, đừng có chà đạp nó nữa, đừng có đánh đập nó nữa, mà hãy yêu thương nó. Hallelujah. Cho chúng con một cơ hội thứ hai. Thì những lần như vậy ta thấy là những cái biến cố nó xảy đến trong cuộc đời mình, những biến cố nó xảy đến trong cuộc đời của mình để nhắc nhở mình rằng là bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể gọi tôi. Chiều hôm qua, trong lúc mà tôi đang ở nhà thăm nhà, với mấy anh chị em đang là lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đang cầu nguyện với nhau, thì tự nhiên bà chị của tôi, bà chị kế tôi, bà té lăn ra, té lăn ra, rồi bà nôn mửa. Tôi nói ai đọc kinh thì cứ đọc kinh, còn ai chăm sóc thì chăm sóc, và đưa chị đi cấp cứu, đưa lên bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Và khi chúng tôi lần hết chuỗi lần thương xót Chúa rồi, lần thêm 50 kinh vì là tháng Đức Mẹ, thì người trên bệnh viện về báo là trời nặng rồi, trời nặng lắm rồi. Mà lúc đó, trước đó thì chị vẫn còn tỉnh táo khỏe mạnh như thường, đang ngồi đọc kinh như vậy mà lăn ra rồi thì bìa là rất nặng, u não. Đâu ai ngờ cái chuyện đó có thể xảy ra, thấy không? Cho nên hôm qua giờ tôi suy nghĩ, tôi nói đây là lời nhắc nhở Chúa nói với bản thân mình. Con đừng tưởng con khỏe mãi, con đừng tưởng rằng là sức khỏe nó nằm ở trong tay của con. Hãy nhớ rằng đó là cái ân huệ mà ta ban cho con. Cho nên bao lâu còn khỏe, có nghĩa là bao lâu còn ban ngày, thì hãy cố mà dùng ân huệ ấy để đem lại lợi ích cho người khác và làm vinh danh Chúa, phục vụ Chúa. Rồi ban đêm nó tới bất ngờ, rồi Chúa gọi bất ngờ, thì lúc đó con còn làm gì được nữa hay không? Đó là lời nhắc nhở, nhắc nhở tôi. Cái thứ hai nữa, con đừng tưởng rằng con tài, con giỏi, con ngô khôn, con thế này thế khác, con làm được chuyện này chuyện kia, rồi con hãnh diện, rồi con tự mãn, rồi con cao ngạo, và con bảo rằng không ai có thể thay thế được, con nghĩ rằng con là số một. Hãy nhìn đấy, chị con đi trước là cái dấu hiệu nhắc nhở con. Dù con có tài khéo cách mấy, dù con có giỏi giang cách mấy, chỉ một cơn gió thoảng con nằm xuống u não chả còn biết gì, lúc đó còn nói năng gì được không, còn giảng dạy được gì được không, còn cao rao gì được không? Không. Anh chị em thấy đó, những cái biến cố nó xảy đến trong gia đình của mình, trong đời sống thường ngày của mình, nhắc nhở mình. Đó là lời cảnh báo Chúa nhắc nhở những người còn đang tỉnh thức. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống mãi, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khỏe mãi, và đừng bao giờ nghĩ rằng những cái mình đang có sẽ không bao giờ phải bỏ đi. Không, Chúa nói rất rõ, vào lúc mà ta không ngờ, vào giờ mà ta không biết, con người đến, này, này, ngồi ngủ quay, này, ngủ nữa, này, đi chứ còn gì nữa mà có kịp chia tay không? Không có chia tay, chia chân gì hết á, đi luôn. Có khi có người thì Chúa cho chia tay, chia chân, phải không? Còn có người là đi luôn, đi luôn thôi. Đó, cho nên mình mới thấy được là đó là lời nhắc nhở. Và thứ hai nữa là không có ai mà làm chủ được cái vận mệnh của mình, và cũng không ai có thể hiểu được cái đường lối của Thiên Chúa. Anh chị em thấy gia đình tôi chẳng hạn, mẹ bố tôi thì mất, ông cố mất hơn năm rồi, còn lại bà cố già yếu, 84 tuổi, 85 tuổi rồi thì già yếu. Thì đúng ra bình thường chị tôi là người mà không lập gia đình, ở nhà để nuôi hai ông bà, vì lý do là chị lớn của tôi thì đi tu mất rồi, rồi kế tiếp tôi cũng đi tu luôn, không ai chăm sóc thì chị kế tiếp tôi phải ở nhà để chăm sóc ông bà cố. Rồi con em tôi thì nó lấy chồng, nó có con cái, nó phải lo gia đình của nó. Thì đúng ra mình bảo rằng Chúa phải bà cố đau là đúng, vì cái tuổi già sức yếu. Thì cái người mà mới 60 á, để chăm sóc cho bà thì người đó phải khỏe để chăm sóc cho bà. Đây lại ngược lại. Ngược lại, cái người đang khỏe để chăm sóc cho bà thì bây giờ nằm xuống. Rồi bà cố tôi tự nhiên đang yếu, bây giờ lại khỏe đây chạy ton ton. Chả hiểu được. Kiểu chạy luôn ton ton lên thăm các thầy các cha, rồi nấu ăn cho các thầy các cha lung tung cả. Thế mình không hiểu được. Ôi Chúa, sao Chúa làm thì con chả hiểu nổi. Đáng lý cái người yếu này thì phải nằm xuống, thứ quy luật tự nhiên mà, phải không? Lá vàng thì phải rụng chứ, từ từ nó rụng xuống, đấy nó không rụng, nó lại ngóc lên, trong khi lá xanh đang ngon lành rớt cái bịch. Mình không hiểu được. Người đang khỏe thì nằm xuống, người đang là nhiệm vụ chăm sóc người khác thì bây giờ lại trở thành người mà để người khác chăm sóc. Cái người mà nghĩ rằng nằm đó để người khác chăm sóc thì bây giờ lại trỗi dậy đi bon bon. Không hiểu được. Thế là đêm qua giờ tôi nằm tôi suy nghĩ những cái dấu chỉ mà Chúa nhắc nhở mình, và hôm nay cũng muốn chia sẻ với anh chị em như lời nhắc nhở ấy, để chúng ta thấy được rằng là trên cuộc đời này không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra, đúng không? Và một, không ai biết được là Chúa gọi mình lúc nào, không ai biết được Chúa gọi mình như thế nào. Vì thế mà chúng ta dễ hoang mang, bối rối, lo lắng, sợ sệt. Nhưng mà sống như vậy thì chán lắm. Lúc nào cũng sáng mở mắt ra, ủa vẫn còn sống à? Phải không? Thế thì vừa mới lấy xe ra, bố mẹ dặn này nha, cẩn thận nha, có xe đụng chết đấy nha, có dám đi nữa không? Rồi vừa mới đi mua sắm cái gì về ăn ấy, thế ăn có chừng trúng độc rồi chết đấy, nhét không ăn. Rồi đi học, đi thi, thôi thi làm gì lỡ chết thì uổng. Thế nếu mà sống như vậy thì rõ ràng là mình bế tắc lắm, phải không? Bế tắc lắm, tại vì không biết chết lúc nào. Vậy thì tôi làm này để làm cái gì? Không biết chết lúc nào, vậy thì tôi cố gắng này để làm cái gì? Không biết chết lúc nào, vậy thì tốt hơn rất nhiều kiểu lúc nãy, cứ ăn chơi đi. Mà bây giờ nhiều người sống theo cái kiểu đó, là thời gian còn ngắn lắm, cuộc sống vắn vỏi lắm. Thôi nào, 1, 2, 3 2, 3, 1 vui cũng, buồn cũng, to lên lúc nào cũng, mà đi nhà thờ thì không. Như vậy thì mình cảm thấy là cuộc sống bế tắc quá. Vì thế mà Chúa mới đến nói cho chúng ta một điều, đó là chỉ còn một điều duy nhất nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với niềm tín thác. Khi mình tin tưởng, mình phó thác vào Chúa rồi thì mạng sống này, sức khỏe này, công danh này, sự nghiệp này, công việc này, con hoàn toàn phó thác cho Chúa. Đây là những gì của Chúa, Chúa trao cho con làm thôi. Làm được lúc nào thì làm. Chúa bảo tới lúc này nghỉ thì nghỉ. Chúa bảo lúc này thay đổi thì thay đổi. Đúng như chị lúc nãy, làm theo ý của Chúa. Mà làm theo ý của Chúa mới đầu cũng khó lắm á. Mới đầu khó lắm, thì không quen. Mình đã có chương trình giống như là vi tính đã lập trình sẵn rồi, nó cứ phải như vậy. Nhưng mà Chúa bảo không, tao là người điều khiển máy vi tính chứ không phải mày. Mày chỉ là người làm theo thôi, bấm nút chạy. Thì tôi bị anh chị em là những người đang làm theo ý Chúa, tôi nói sao anh chị em làm vậy nha. Đứng. Ngồi. ơi. Không chịu à? Thì Chúa thì con đang ngồi ngon thì bắt quỳ. Mà Chúa bảo quỳ, với sao Chúa con đang đầu gối không cứ quỳ? Với sao bây giờ? Đó lệnh của Chúa. Cười. Khóc. Đứng lên. Đang khóc. Hallelujah. Chúa nói gì kỳ, đang khóc bắt hallelujah tạ ơn Chúa. Cho nên nếu mình để mình Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình thì mình sẽ thấy được rằng là một là ta bình an trong niềm tín thác. Chúa bảo sao làm vậy. Chúa nói đến thì đến, Chúa bảo đi thì đi, Chúa bảo đứng thì đứng, Chúa bảo ngồi thì ngồi. Ngày xưa Chúa bảo con đi, bây giờ Chúa bảo con quỳ xuống đây. Linh mục có tên là Trăng Thập Tự, sau 75 đang hoạt động rất là hăng, nhưng mà đùng cái thì bị cấm hết tất cả mọi chuyện, không được đi đâu, không được làm gì cả, ngồi yên một mình ở trong phòng, đi đâu cũng bị kiểm soát các thứ. Gặp ngài, sao cha, ngày xưa Chúa bảo con đi, bây giờ Chúa bảo con ngồi xuống đây, ngồi. Thì ngồi chứ sao bây giờ? Bây giờ cứ đứng. Chúa bảo ngồi thì ngồi, Chúa bảo làm thì làm, Chúa bảo quy thì quy. Và như vậy mình sống như là một đứa con thơ trong vòng tay yêu thương của cha, trong niềm tín thác vào Chúa là cha nhân từ của mình. Như vậy thì mình mới được bình an. Chứ không, thưa anh chị em, vô cùng đau khổ, vô cùng hoang mang, vô cùng bối rối, phải không? Lạy Chúa, cái này là thế nào? Con đang ngon trớn về Chúa, bắt con thắng lại là sao? Lạy Chúa, như thế là thế nào? Con đang khỏe mạnh như vậy, Chúa bắt con lăn đùng nằm giường bệnh cho người ta chăm sóc là sao? Lạy Chúa, con đang hăng hái, con đi thăm người ta, con đi đang làm công tác bác ái, bây giờ con phải nằm đây để người ta thăm lại con, người ta làm công tác bác ái với con là sao? Lạy Chúa, con đang giảng cho người ta bây giờ. Đó, trong nhà dòng tôi một anh linh mục trẻ lắm, mới bốn mấy tuổi, rất là hăng hái, rất là nhiệt thành, năng nổ và có khả năng hoạt động tông đồ rất là hăng. Trong nhà dòng ai cũng thấy đây là một tài năng trẻ đang vươn lên, trong khi chúng tôi là những tre già bắt đầu về cội. Trong nhà dòng cũng có một linh mục 90 mấy tuổi, gần 100 tuổi, ngồi cái xe lăn, ngày ngày đẩy xe lăn ra đồng tế dâng lễ. Bình thường ai đi trước? Cha già cha trẻ. Cha già 90 mấy tuổi mà không làm được gì nữa, còn ai sẽ để sống? Cha trẻ. Cha trẻ đang hăng hái nhiệt thành mà hoạt động công đồ rất đắc lực. Đùng cái đau đầu, u não và nằm trên giường bệnh gần 2 năm, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy. Cứ vậy, anh Long ơi, nhắm mắt, anh Long ơi, nghe giọng biết là ai đến với mình. Rồi bà cố cũng đau như vậy, bà cố cũng đau như vậy, mà ông linh mục lại đi trước bà cố, và ông linh mục cũng lại đi trước cái ông cha già 90 mấy tuổi. Bây giờ đã dỗ 2 năm 3 năm rồi, trong khi đó cha già vẫn còn đang sắp 100 rồi đây nè. Anh xem thấy không? Ai biết được Chúa gọi lúc nào? Ai biết được Chúa gọi như thế nào? Ai mà chẳng nghĩ là cha già thì phải đi trước, đúng không? Mà mình không còn làm gì được nữa rồi, thôi đi. Và ông sẵn sàng đi. Chúa bảo cứ ở đó, cứ ngồi xe lăn. Để làm cái gì? Để làm cái gì? Đi cầu nguyện, để dâng những hy sinh, cầu cho những anh em trẻ khác đang hăng say làm việc tông đồ để được tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Còn cái anh linh mục trẻ đó đang hái nhiệt thành, Chúa gọi đi thì sao? Bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người tiếc. Chúa nói hoa thơm, trái chín ta lấy về trước được không? Của ai? Của Chúa thì Chúa lấy về, sao còn kêu ca gì nữa? Mà hoa thơm trái chín đấy không lấy về, lỡ sâu nó ăn thì sao? Thấy không? Trái nó đang ngon, đang ngọt, mà chúng ta biết sâu nó ăn trái ngon hay là ăn trái dở? Trái ngon, trái ngọt. Sâu nó tìm trái ngon, trái ngọt, nó tìm cái bông hoa thơm, bông hoa tươi, nó tấn công trước. Vậy thì ma quỷ nó sẽ tấn công những cái người đó trước. Ông cha già này nó bảo tấn công không nổi rồi, ông này là dân lão làng rồi, bây giờ đang nói ông ấy, thì mà thì à, để Phú Đức Chúa Trời ông bà cám dỗ ông ấy thành mà thì à, Đức Mẹ Chúa Trời làm gì được ông ấy bây giờ. À mấy ông trẻ trẻ này nó đang hăng hái, đang hăng say, bắt đầu nó tấn công. Tấn công, Chúa bảo con nguy cơ hoa sẽ tàn, con nguy cơ trái sẽ bị sâu rụng, không được. Của ta cấp không được nào đụng tới. Chúa để đây là con đụng này nha. Quỷ nó bảo, ma nó bảo, Chúa để là tôi đụng ạ. Vậy thì tao cất đi, tao đưa về trời. Mày có lấy đó được không mà mày đụng. Hallelujah. Mình nhìn thì thấy được cả một cái bi đát, phải không? Nhìn thấy bi đát quá. Tại sao đang khỏe, đang trẻ như vậy mà Chúa cất đi? Nhưng mà ta nhìn bằng cặp mắt đức tin thì ta mới thấy rằng đó là sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa, sự chăm sóc tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúa gìn giữ ông linh mục đó. Mình nhìn thấy tội quá, sao mà chết sớm quá. Có gì đâu mà tội, phải mừng chứ, phải tạ ơn Chúa vì ông ấy thoát được cái cõi đời này đầy những thử thách, đầy những cám dỗ. Tội là tội cho ai? Tôi với anh chị em đang lóp ngóp, đang lo ngom, đang lủm khủm mà bị ma quỷ nó tấn công tứ phía, mà lại cũng không biết là Chúa gọi mình đi lúc nào, giờ nào. Đấy, cho nên thưa anh chị em, thái độ tốt nhất của chúng ta là lạy Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa. Dẫu cuộc đời có thế nào vẫn tín thác vào Chúa. Mà Chúa gọi con về lúc nào con cũng tín thác vào Chúa. Con cũng sẵn sàng ra đi. Ra đi không phải vì con là người sẵn sàng trong nghĩa là đạo đức thánh thiện đâu, không. Nhưng mà ra đi trong nghĩa là con tín thác vào Chúa. Con là người tội lỗi, con là người bất xứng. Nhưng mà con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con. Con vẫn tin rằng lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn tội lỗi của con. Con vẫn tin rằng tội lỗi con có thế nào đi nữa thì Chúa có làm cho trắng tinh như tuyết. Đó là lòng thương xót của Chúa. Và đó làm cho mình sống được bình an, vui tươi, hạnh phúc trong cuộc sống đầy những trắc trở, đầy những biến động và những không ngờ này. Lạy Chúa Giêsu,
con kính thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con kính thờ vào Chúa. Nhìn ngài là Chúa sao thương, không có một hy vọng nào. Chúa con đang vào Chúa. Đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là...